Và hôm nay bài chia sẻ có tựa đề ba loại môn đồ. Và nhìn bức hình thì chúng ta thấy người này đang cầm cày, nhưng mà làm gì? Đang ngó lại đằng sau. Có bao giờ chúng ta nhìn thấy một người cầm cày mà ngó lại đằng sau không? Thì dĩ nhiên là cái luống cày nó không thể thẳng được, phải không? Nó phải xiên xẹp. Và chúng ta đang ở trong mùa lễ tạ ơn. Và Chúa Nhật tuần rồi thì hội thánh chúng ta đã có buổi lễ tạ ơn Chúa. Và trong bài giảng tôi cũng đã đề cập đến 5 điểm trong vô số những lý do mà chúng ta cần phải cảm ơn Chúa. Nhưng nếu chúng ta chỉ cảm ơn Chúa trên môi miệng thôi thì có đủ không? Chưa đủ. Và lòng biết ơn Chúa cần phải bày tỏ qua hành động. Và câu hỏi tôi và quý bạn chị em cần phải làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa? Và đó là điều mà chúng ta sẽ học qua đoạn Kinh Thánh này. Có ba loại môn đồ. Và tôi và quý ông bà anh chị em là loại môn đồ nào? Bây giờ chúng ta đến loại môn đồ đầu tiên. Đó là môn đồ quyết định nhanh chóng vội vàng. Đang khi Chúa Giê-xu và các môn đồ đi đường thì có một người. Nhưng mà dựa trên Ma-thi-ơ đoạn 8 thì cho biết người này là thầy thông giáo. Có một người đến thưa cùng với Chúa như thế này trong câu 57. Thầy đi đâu? Con sẽ theo đó. I will follow you wherever you go. Dầu Chúa đi đến bất cứ nơi đâu, ý thầy thông giáo muốn nói rằng dầu cho có vui buồn sướng khổ thì con sẽ quyết một lòng đi theo Ngài. Thoạt nghe qua chắc hẳn các môn đồ rất cảm kích trước tấm lòng của thầy thông giáo đối với thầy của mình. Họ nghĩ rằng đây phải là một người tin Chúa thật sự, một người hết lòng yêu mến Chúa, yêu mến Ngài nồng nàn sâu đậm đến nỗi sẵn sàng từ bỏ mọi sự, từ bỏ gia đình, tiền bạc, của cải, danh vọng, công việc để bước đi theo thầy của mình. Nhưng Chúa Giê-xu lại không cảm kích một chút nào trước lời xác quyết của thầy thông giáo. Vì sao vậy? Vì Chúa nhìn thấy tận sâu trong tấm lòng của ông. Ông chỉ cảm xúc nhất thời, nhưng mà ông không thật tâm muốn bước đi theo Chúa. Có lẽ ông đã nghe những lời giảng dạy đầy quyền năng, và ông đã nhìn thấy những phép lạ có một không hai. Từ thở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy người mù được sáng mắt, người què có thể bước đi. Và rồi ông cũng chứng kiến những đám đông luôn vây quanh chạy theo để lắng nghe Chúa Giê-xu. Rồi họ được giải cứu, họ được chữa lành. Và ông nhìn thấy điều đó và ông ngưỡng mộ, tôn kính Chúa tột cùng. Và đối với ông, Chúa Giê-xu như một ngôi sao sáng chói, một người sẽ đem lại sự thay đổi lớn lao cho xã hội. Vì sao vậy? Vì bệnh tật, đói nghèo không còn nữa. Bệnh tật thì Chúa Giê-xu chữa lành. Còn đói nghèo còn không? Vì Chúa hóa bánh ra nhiều để cho họ ăn. Và ông thấy rằng Chúa Giê-xu cũng sẽ là một người đem đến sự thay đổi lớn lao về mặt chính trị. Khi đế quốc La Mã sẽ bị lật đổ, để rồi Chúa sẽ thiết lập một nước Israel thái hòa, thịnh vượng, và nước Israel sẽ thống trị cả thế giới này. Và ông nghĩ đây chính là người mà mình phải đi theo. Nếu mình muốn đạt được địa vị danh vọng, đạt được những điều mà mình hằng mong ước, và khi người này làm bá chủ thế giới, có thể mình sẽ được làm thủ tướng chắc, hay là bộ trưởng bộ tài chính. Nhưng Chúa Giê-xu phán với ông điều gì? Chúng ta cùng lắng nghe câu 58. Chúa nói gì? Con cáo có hang, chim trời có ổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Thật vậy, Chúa Giêsu không có một nơi gọi là nhà, vì trần gian này chỉ tạm bợ. Vì Chúa Giêsu chỉ sống tạm tại trần gian này. Chúa đến trần gian này để thực hiện chương trình cứu rỗi. Chúa đến trần gian này để cứu con người thoát khỏi tội lỗi. Chúng ta thử tưởng tượng thầy thông giáo đã kinh ngạc, đã sững sờ như thế nào khi nghe chính miệng Chúa Giêsu nói rằng con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Tất cả những gì ông hình dung, mong đợi khi đi theo Chúa là môn đồ của Ngài đã sụp đổ hoàn toàn. Tưởng theo Chúa sẽ được điều này, điều kia. Tưởng theo Chúa sẽ được quyền cao, chức trọng. Sẽ được vinh hoa, phú quý, nhà cao, cửa rộng. Và rồi thì ông thấy rằng tưởng theo Chúa sẽ được những điều đó. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói rằng Ngài không có một nơi để gối đầu thì làm sao có thể đi theo con người này được. Và ông nhanh chóng vội vã rút lui, cũng như cách ông nhanh chóng vội vã và đến thưa với Chúa Giêsu rằng Thầy đi đâu, con sẽ theo đó. Tưởng Chúa đi đến những nơi mà tôi muốn, tưởng Chúa sẽ làm những việc mà tôi muốn, thì tôi sẽ đi theo Ngài. Đi theo Chúa mà phải hy sinh, mà phải trả giá lớn như vậy, thì thà ở nhà với vợ con sướng hơn. Thà làm thầy thông giáo được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ, hưởng một cuộc sống an nhàn. Vì vậy, khi một người quyết định làm môn đồ của Chúa Giêsu, thì Chúa bảo người đó phải tính cho kỹ, tính giá phải trả, phải biết rõ giá phải trả để được làm môn đồ của Chúa Giêsu. Và trong Luca đoạn 14, Chúa dùng hai ví dụ để minh họa. Ví dụ thứ nhất, Chúa nói thế này: một người kia dự định sẽ xây một cái tháp, và Chúa hỏi rằng người đó phải làm gì. Trước hết, người đó phải tính toàn bộ phí tổn. Và nếu không, thì sau khi xây cái nền rồi thì không còn tiền để xây phần còn lại. Và những người khác nhìn vào họ sẽ chê cười và nói rằng người này khởi công xây dựng nhưng không thể hoàn tất được. Chúng ta đã từng thấy có nhiều công trình ở Việt Nam bị bỏ hoang. Xây được có một phần, phần còn lại không làm được. Vì sao vậy? Hết tiền. Và Chúa đưa đến cái ví dụ thứ hai: hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác mà trước hết không ngồi xuống để tính toán thật kỹ lưỡng. Nếu mình đem theo 10.000 quân, có thể địch nổi với vua kia với 20.000 quân không? Và nếu thấy rằng mình không địch nổi thì phải làm gì? Thì phải sai sứ để cầu hòa, để giảng hòa. Và trong cuộc sống hàng ngày, ngay một việc nhỏ, đó là tôi sẽ làm ở tiệm nail nào, tôi sẽ rời tiệm nail này để làm việc ở tiệm nail khác. Đó là một việc nhỏ, nhưng mà chúng ta tính toán rất kỹ lưỡng. Thì Chúa nói rất đúng. Thì tại sao việc theo Chúa là việc ảnh hưởng đến cả cuộc đời, ảnh hưởng đến cả số phận đời đời của chúng ta, mà chúng ta lại không chịu tính kỹ giá, và chúng ta phải hy sinh thế nào, chúng ta phải trả giá như thế nào để bước đi theo Chúa Giêsu? Chúa dùng hai ví dụ đó để nói rằng tôi và quý ông bà chị em phải tính giá cho thật kỹ trước khi làm môn đồ của Ngài. Vì nếu không tính kỹ giá thì sao? Bỏ cuộc nửa chừng, giống thầy thông giáo. Và điều mà tôi yêu mến Chúa Giêsu là trong các bài giảng và sự dạy dỗ của Ngài xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa không bao giờ mô tả con đường theo Chúa là con đường bằng phẳng, với hoa thơm cỏ lạ, với những tiếng tung hô chào đón. Chúa không mô tả điều đó. Khi chúng ta bước đi theo Chúa, có nhiều người đứng bên đường vỗ tay, tung hô có thọ, tung hô chị Phượng. Không có. Chúa không nói điều đó. Chúa không hứa khi chúng ta bước theo Chúa thì chúng ta sẽ có một căn nhà lộng lẫy sang trọng, đi chiếc xe Mercedes đời mới, vòng vàng hột xoàng đeo đầy người, và tiền bạc thì vào như nước. Chúa không hứa điều đó. Chúa cũng không hứa rằng kể từ nay những trở ngại khó khăn sẽ không còn nữa, kể từ nay những nan đề, những bệnh tật sẽ không còn nữa, những cơn sóng của biển cả sẽ yên lặng, rồi những núi đồi, những thung lũng sẽ được san bằng, rồi bầu trời thì lúc nào cũng xanh tươi cả. Chúa không hứa điều đó. Và Chúa nói gì? Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24 chúng ta lắng nghe Chúa nói nè: nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vác thập tự giá, thưa quý bà anh chị em, đó là điều sỉ nhục nhất vào thời bấy giờ. Một người vác thập tự giá là đến nơi tử hình. Và Chúa nói rằng vác thập tự giá, bước đi với Chúa là bước đi trên con đường hẹp, đầy chông gai, đầy đau khổ, đầy mất mát, là con đường mà nhiều người sẽ xa lánh, ruồng bỏ và bắt bớ chúng ta. Nhưng Chúa có lời hứa rằng cuối con đường đó sẽ là gì? Sẽ là sự sống đời đời. Cuối con đường đó sẽ là thiên đàng phước hạnh. Vì vậy, trong Phi Lê Nhất đoạn 2 câu 21, Chúa nói thế này: vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Chúa nói rằng Chúa đã chịu khổ để lại cho chúng ta một tấm gương hầu cho chúng ta noi theo dấu chân của Chúa. Và trong đoạn 4 câu 13: nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu chính ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhẹ nhõm. Chúa nói rằng các anh chị em, nếu các anh chị em vì danh Chúa mà chịu khổ, và càng chịu khổ bao nhiêu thì đến ngày Chúa Giê-xu trở lại, niềm vui đó sẽ càng tràn ngập bấy nhiêu. Những người đang ở trong tù, những người đang bị bắt bớ vì danh của Chúa, tôi tin chắc rằng ngày mà họ được gặp Chúa trên thiên đàng, niềm vui đó lớn lắm, đến nỗi câu thánh này nói gì? Họ nhảy nhót mà vui mừng. Tại vùng Greenville nói riêng và những vùng khác nói chung, tôi thấy nhiều người đã tin nhận Chúa một cách nhanh chóng, nhưng sau đó cũng bỏ cuộc một cách nhanh chóng. Như thầy thông giáo trong câu chuyện này, họ nghĩ rằng tin Chúa để được hưởng những đặc quyền, để được Hội Thánh Mỹ giúp đỡ, bảo trợ, để sớm ổn định cuộc sống, để được thăng tiến, để được Chúa ban phước trở nên giàu có. Nói chung là tin Chúa để hưởng lợi, chứ không phải để hy sinh, trả giá, mất mát gì cả. Và lúc đó, nếu cần phải xác nhận đức tin như thầy thông giáo, thì tôi tin rằng họ cũng sẽ nói mạnh mẽ: thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Chúa đi đâu, con sẽ theo đó. Và sau một thời gian, họ nhận ra rằng theo Chúa phải trả giá quá nhiều, theo Chúa phải hy sinh rất nhiều. Ngày Chúa Nhật không được đến tiệm nêu để đi làm, mà phải đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Như vậy là mất một ngày làm rồi, mất bao nhiêu tiền rồi, mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu công sức rồi. Rồi có người than phiền phải dâng một phần mười cho Chúa nữa. Rồi công việc làm ăn không được thuận lợi như điều họ mong ước. Rồi những người bệnh cầu nguyện chưa được Chúa chữa lành. Và họ lập tức chối bỏ đức tin, vĩnh biệt Chúa, phủi áo ra đi không một lời tạm biệt. Và chắc chắn chúng ta cũng đã nhìn thấy. Vì vậy, một người quyết định nhanh chóng, vội vàng, không tính kỹ giá phải trả để được làm môn đồ của Chúa, thì Chúa nói rằng có làm môn đồ Chúa được không? Không được. No way, không thể làm. Vì vậy một người muốn bước đi theo Chúa trước hết phải tính giá phải trả. Phải hy sinh điều gì mới có thể bước đi theo Chúa được. Bây giờ chúng ta đến loại môn đồ thứ hai. Đó là môn đồ lưỡng lự, hẹn nay hứa mai. Luca đoạn 9 câu 59 đến 60. Ngài phán với một người khác, hãy theo ta. Nhưng người ấy thưa lại Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn ngươi hãy đi và rao giảng nước Đức Chúa Trời. Thoạt nghe qua, một số người cảm thấy khó chịu. Vì sao thấy Chúa Giêsu khắt khe quá? Có bao giờ chúng ta cảm thấy khó chịu khi nghe Chúa phán như vậy không? Người này chỉ xin được về nhà để chôn cha, rồi sau đó sẽ theo Chúa, mà Chúa cũng không cho. Anh sẽ chôn cha, có lẽ chỉ trong một ngày thôi, rồi anh sẽ trở lại để đi theo Chúa. Chúa chấp nhận không? Không chấp nhận. Và câu hỏi mà tôi muốn cùng với quý bà, anh chị em suy gẫm, lý do mà anh đưa ra có phải là lý do xác thực, hay là anh chỉ đưa ra để tìm cách trì hoãn, thoái thác, để từ chối khéo? Chúng ta nhớ một điều là tại những quốc gia nóng như Palestine, thì sự chôn cất xảy ra rất nhanh chóng sau khi người chết qua đời. Và nhất là thời bấy giờ thì không có những phương tiện mai táng hiện đại như ngày hôm nay. Và nếu cha anh vừa mới qua đời thì câu hỏi rằng anh có thể rời khỏi nhà để rồi chạy theo Chúa Giêsu để tìm kiếm Chúa Giêsu và xin làm môn đồ của Ngài không? Không thể được. Và tương tự như người thứ ba, câu 61. Một người khác nữa thưa với Chúa thế này, lại Chúa, con sẽ theo Chúa. Nhưng xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã. Về để từ giã người thân trước đã. Và rõ ràng người thứ hai và thứ ba này chỉ đưa ra những lý do giả tạo để từ chối khéo, để từ chối bước đi theo Chúa. Chúa nói rằng, con ơi hãy bước đi theo ta. Và anh trả lời rằng, Chúa ơi, cho con về để chôn cha con trước đã. Và khi nào con chôn cha con xong, thì con sẽ đến mà theo Ngài. Và chúng ta biết rằng cha anh có qua đời chưa?
Chưa.
Và chờ cho cha anh qua đời không biết bao lâu. Người cha mà trẻ trẻ mới năm mấy tuổi thì thôi, còn lâu lắm. Một người nói rằng, con sẽ theo Chúa, nhưng để con về nhà, con từ giã người thân trước đã. Và thật không ngạc nhiên gì khi Chúa đáp với cả hai người đó và cũng trả lời với nhiều người ngày hôm nay. Trong câu 62 thế này, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Và tôi thấy ngày nay nhiều người cũng có thái độ tương tự như vậy. Thứ nhất, là tôi muốn nói về những người chưa tin Chúa đối với thân hữu. Khi được mời tin nhận Chúa, thì họ đưa ra vô số lý do để từ chối theo. Và tôi là người đi làm chứng rất nhiều, cho nên tôi được nghe những lời từ chối rất nhiều. Mời anh chị tin nhận Chúa. Có người trả lời như thế này, tôi muốn lắm chứ, nhưng bây giờ thì chưa được. Cha mẹ của tôi khó lắm. Chờ khi nào mà cha mẹ tôi chết rồi tôi tin Chúa. Đây là câu mà chính tôi được nghe. Và câu này cũng giống với thầy thông giáo. Để cho tôi chôn cha tôi trước đã, rồi tôi sẽ theo thầy. Hay có người nói rằng, chồng của tôi khó lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi có lại nghe như vậy. Vợ của tôi khó lắm. Anh chồng này sợ vợ mà. Vợ của tôi khó lắm. Cho nên tôi không dám tin Chúa. Hay có người nói rằng ngày Chủ nhật bận rộn lắm, tôi phải đi làm cả ngày cho nên đâu có thời gian mà đến nhà thờ được. Hay có người nói là tôi phải giữ con, giữ cháu, không đến nhà thờ được. Và có người trả lời với tôi như thế này: tôi muốn tin Chúa, nhưng mà nói thật, tôi không thể từ bỏ được đời sống cũ của mình. Những thói hư tật xấu của tôi không từ bỏ được. Tin mà không làm được, mắc tội còn nặng hơn. Thà không tin tốt hơn. Tôi cũng được nghe những câu từ chối đó. Và bây giờ đối với tín hữu, khi được mời để hầu vì Chúa ở trong ban hát, hay là để dạy thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, hay là tham gia trong ban thăm viếng chứng đạo, thì có người trả lời là: tôi muốn lắm nhưng mà không có khả năng. Tôi muốn lắm mà không có thời gian. Hay là có người trả lời là: công việc lúc này bận rộn lắm, chờ khi nào nó vơi đi, bớt đi đã, rồi tôi sẽ hầu với Chúa. Và giống như người thứ hai, thứ ba, nhiều người ngày nay đã đưa ra đủ các lý do để từ chối bước theo Chúa, để từ chối hầu việc Ngài. Và tất cả những lý do đó tập trung chỉ một điểm mà thôi. Điểm gì chúng ta biết không? Đó là not now, không phải bây giờ. Sau này, ngày mai, tôi sẽ tin Chúa, nhưng mà ngày mai đi, hay là hôm khác đi. Tôi sẽ hầu về Chúa, nhưng mà ngày mai tôi sẽ làm. Và thưa quý ông bà anh chị em, hàng triệu, hàng tỷ người đã đi vào trong nơi hư mất đời đời, và họ hối hận cho đến đời đời, vì cớ họ nói rằng không phải bây giờ, ngày mai, hay là trong tương lai, hay là từ từ tôi sẽ tin Chúa. Và ngày mai có thể chẳng bao giờ đến cả. Khi rời khỏi nhà thờ thì họ chẳng còn nhớ gì đến bài giảng hết. Lúc ngồi trong nhà thờ thấy lòng cảm động về sự kêu gọi của Chúa, nhưng mà khi rời khỏi nhà thờ rồi thì lòng lạnh tanh, không còn nhớ gì nữa hết. Không biết ông sư giảng gì ha. Rồi có người rời khỏi nhà và không bao giờ trở về cả, vì họ đã chết, gặp tai nạn xe hơi, hay là họ đi trên máy bay. Và chúng ta biết có những người chết bất đắc kỳ tử, không kịp trăn trối. Vì vậy trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 2 Chúa nói thế này: kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúa nói nào, ngay bây giờ. Ngay bây giờ là thì thuận tiện, ngay bây giờ là thì cứu rỗi, ngay bây giờ là thời điểm chúng ta quyết định để hầu việc Ngài. Và tôi muốn nói điều này: ngày mai là thì thuận tiện, ngày mai là giờ cứu rỗi, ngày mai là giờ mà tôi sẽ hầu việc Chúa. Câu đó ở đâu? Câu đó không có trong Kinh Thánh. Và câu đó có ai nói vậy? Ma quỷ. Câu đó là câu của ma quỷ nói. Và hàng triệu, hàng tỷ người đã mắc mưu của nó. Và ngay cả những cơ đốc nhân, tôi muốn nói rằng ngay cả những cơ đốc nhân cũng trúng kế của ma quỷ khi hẹn nay hứa mai trong sự hầu việc Chúa. Và có các cháu ngồi ở đây, và có dân ở đâu, có những người được kêu gọi hầu vì Chúa và đưa ra rất nhiều lý do. Chúa ơi, con sẽ hầu việc Ngài. Sau khi tốt nghiệp trung học xong, con sẽ hầu vì Chúa. Và rồi sau khi tốt nghiệp trung học xong thì bước vào đại học. Và nói rằng: Chúa ơi, thông cảm cho con chứ, đại học nó còn khó hơn cả trung học nữa. Con phải học rất là nhiều, phải nỗ lực rất nhiều. Cho nên Chúa thông cảm con, chờ con 4 năm nữa. Hay có những ngành phải 7 năm, hay là 10 năm. Chúa chịu khó chờ con 10 năm nữa. Con học xong đại học là nhất quyết là con hầu về Chúa liền ạ. Và sau khi học xong rồi thì ngay sau đó là đi làm. Đi làm, nói rằng lần đầu đi làm có quá nhiều việc. Rồi công ty đòi hỏi rất nhiều. Bận quá, đâu có thời gian hầu về Chúa. Rồi gì nữa? Rồi sau đó có được chút tiền rồi bắt đầu mua nhà. Mua nhà xong rồi bắt đầu lập gia đình. Lập gia đình xong rồi làm gì nữa? Là bắt đầu có con cái. Chúa ơi, con muốn hầu vì Chúa lắm mà bây giờ có vợ, có con, phải lo cho vợ con chứ. Như đâu bận, không chứ bận hơn trước nữa. Ở thời gian đâu mà hầu vì Chúa. Bây giờ Chúa chịu khó chờ con chút xíu. Và thôi bây giờ phải ráng làm để trả xong cái nhà. Trả xong cái nhà con hứa với Chúa là con sẽ hầu với Chúa, không còn nợ nần gì nữa. Bây giờ là lúc đó là thoải mái hầu với Chúa rồi. Nhưng mà trả xong cái nhà xong rồi, Chúa ơi cũng chưa được. Lỡ thất nghiệp rồi sao? Rồi cũng phải có tiền về hưu chứ. Rồi tiền phải phòng hờ cho các con, rồi tiền cho các con đi học. Thế là lao đầu vào cày tiếp. Rồi nói rằng bắt các con lớn lên rồi, thôi Chúa ơi chờ để cho các con lập gia đình yên bề gia thất xong là thôi con sẽ bắt đầu hầu về Chúa. Và khi các con yên bề gia thất xong rồi bắt đầu có cháu rồi thì có cái job mới. Có cái job mới đó là cái job gì? Đi giữ cháu, chăm sóc cho cháu, đưa cháu đến trường học, sáng đưa chiều rước. Rồi còn có cái job khác nữa Chúa ơi, phải chạy từ nhà của đứa này qua đứa kia nấu ăn dọn dẹp đó. Nó không biết nấu ăn, phải chạy qua chạy lại, bận rộn suốt ngày. Rồi khi sắp về hưu rồi, nói Chúa ơi, Chúa thông cảm con chứ giờ con vớt cứu chót luôn. Vớt cứu chót để có tiền để về hưu. Và rồi thế rồi cuối cùng, ngày về hưu đã đến. Ngày về hưu đã đến và nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa thông cảm cho con. Chúa thông cảm cho con chứ giờ này con đau lưng, con nhức mỏi quá. Con lại thêm cái bệnh thấp khớp nữa, chân nhấc không lên, tay nhấc lên là đau dày, mà đi hầu về Chúa sao được chứ. Ôi, con thấy Kinh Thánh nói đúng á, tâm thần thì muốn lắm, xác thịt yếu đuối, không làm nổi Chúa. Và cuối cùng chúng ta thấy gì? Đó là y như lời Chúa nói là không phải bây giờ, mà là tương lai, ngày mai. Ngày mai con sẽ tin Chúa, ngày mai con sẽ hầu về Chúa. Và chúng ta thấy rằng, có còn cơ hội không? Không còn cơ hội. Và cho chúng ta đến người cuối cùng. Đó là người môn đồ trung tín kết quả. Đối ngược với hai loại môn đồ trên. Đó là người môn đồ trung tín và kết quả. Người môn đồ thứ nhất là người quyết định nhanh chóng vội vàng. Người môn đồ thứ hai là người lưỡng lự. Hẹn nay hứa mai thì người tín đồ này là người môn đồ trung tín và kết quả. Trong các vui nhất đoạn 19 đã thuật lại câu chuyện rất cảm động. Chúng ta hãy về nhà đọc lại các vui nhất đoạn 19. Tiên tri Eli đã gặp Elise đương cày và có 12 đôi bò ở trước mặt ông, và ông là người cầm đôi bò thứ 12. Và Eli đi ngang qua và quăng áo choàng của mình trên Elise. Điều đó có nghĩa là gì? Là Chúa dùng ông để chọn Elise làm người kế nhiệm. Và ngay lập tức thì Elise bèn bỏ bò của mình, chạy theo Eli mà nói rằng: xin cho tôi về hôn cha tôi, mẹ tôi, rồi tôi sẽ đi theo ông mà hầu việc Ngài. Và Eli nói rằng: hãy về, hãy về và làm như vậy, rồi trở lại đây. Và chúng ta thấy rất cảm động về tiên tri Elise. Ông về ông làm gì? Ông bắt một đôi bò. Rồi ông xẻ thịt nó, ông giết nó, ông xẻ thịt nó ra. Rồi ông lấy cái cày mà ông cày đó, ông xẻ ra, ông làm củi. Để rồi ông nấu thịt bò. Và sau đó thì ông đãi hết tất cả tôi tớ của mình ăn. Và rồi ông làm gì? Kinh Thánh nói rằng đoạn ông đứng dậy đi theo tiên tri Eli mà hầu việc Đức Chúa Trời. Hành động của tiên tri Elise hoàn toàn tương phản trái ngược với thầy thông giáo và với hai người trong câu chuyện này. Thứ nhất, đó là thầy thông giáo không tính giá phải trả để làm môn đồ của Ngài. Ông không tính cái giá đó. Ông không có biết cái giá phải trả để làm môn đồ của Ngài. Nhưng mà Elise biết rất rõ giá phải trả để làm môn đồ của Chúa. Và ông sẵn sàng từ bỏ mọi sự để được bước đi theo Chúa, để được hầu việc Ngài. Và điểm thứ hai, người thứ hai, thứ ba đưa ra những lý do giả tạo để từ chối bước theo Chúa Giê-xu. Nhưng mà Elise đã đưa ra lý do xác thực. Và chính vì vậy mà ông được chấp thuận ngay lập tức. Và ông đã trở về từ giả cha mẹ. Và sau đó thì bước đi theo Eli để hầu việc Ngài. Và thứ ba, Khi biết giá phải trả để theo Chúa thì những người trong câu chuyện này làm gì? Rút lui một cách nhanh chóng, gọn lẹ. Còn Elise khi biết giá phải trả để theo Chúa thì ông làm gì? Ông quyết một lòng để bước theo Ngài. Và điểm thứ tư là điểm cuối cùng. Những người trong câu chuyện này muốn theo Chúa nhưng mà cứ ngó lại ở đằng xa. Những điều của trần gian này, những của cải vật chất tiền bạc của trần gian này đã níu kéo, đã giữ chặt họ lại. Vì họ cứ ngó lại đằng sau chứ họ không bước đi theo Chúa được. Nhưng mà Elise đã quyết định theo Chúa và ông không ngó lại đằng sau. Và ông đã làm một việc mà tôi nói rằng hết sức là kính trọng ông. Một việc đó là ông về và ông làm gì? Giết hai con bò. Đó là công cụ để làm việc, để sinh sống. Ông giết hai con bò, rồi ông xả thịt nó ra, rồi cái cày thì ông chặt cái cày đó đi, và ông dùng cái củi đó để rồi nấu thịt con bò, và sau đó thì cho các tôi tớ của mình ăn. Và tôi thấy Elise đã làm đúng như điều mà sứ đồ Phaolô đã làm. Trong Philip đoạn 3 câu 14, sứ đồ Phaolô ông nói rằng: tôi quên lửng mọi sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Và mắt của sứ đồ Phaolô nhìn thẳng phía trước, nhắm mục đích mà chạy để làm gì? Ông nhắm mục đích mà chạy để ông làm gì? Để ông giật được giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus. Và khi ông quyết định bước theo Chúa rồi, ông bỏ lại đằng sau chức Pharisee của ông. Ông bỏ lại tất cả những danh vọng, những địa vị, những tiền bạc, những công việc, gia đình ở đằng sau hết. Và ông chỉ nhắm mục đích mà chạy. Và chúng ta không ngạc nhiên gì, đến ngày cuối cùng, ông nói rằng: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin, và hiện nay mão triều thiên của sự vinh hiển đã để dành cho ta. Amen. Phaolô và Elise thật là những người môn đồ trung tín và kết quả. Và tôi muốn nói rằng đó là người môn đồ mà Chúa đang tìm kiếm. Và câu hỏi để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, đó là tôi và quý ông bà anh chị em là loại môn đồ nào? Thứ nhất là môn đồ quyết định nhanh chóng, vội vã, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng vội vã để lìa bỏ Chúa. Thứ hai, đó là người môn đồ lưỡng lự, hẹn nay hứa mai. Điểm cuối cùng, đó là người môn đồ trung tín. Và tôi có lời kêu gọi. Những ai chưa bao giờ mở miệng ra để tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của mình, đừng hẹn nữa. Đừng hẹn ngày mai, đừng hẹn trong tương lai nữa. Hãy tin Chúa ngay bây giờ. Và những ai chưa hầu vì Chúa, chưa bắt tay vào để hầu vì Chúa, thì hãy quyết định ngay trong giờ phút này. Và ngay cả các con đang học trung học, ngay cả dân ở đâu, hãy quyết định là tôi sao vì Chúa ngay bây giờ. Đừng hẹn nay hứa mai nữa, vì lời Chúa nói rất rõ: kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi, ngay giờ phút này là thì giờ cứu rỗi. Nếu ai chưa tin nhận Chúa, hãy nói rằng: Chúa ơi, tha thứ tội lỗi cho con, và con tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời của con. Vì khi con ra khỏi nhà thờ, có thể con gặp tai nạn và con qua đời, nhưng mà điều con biết chắc là con sẽ được ở trên thiên đàng với Chúa. Kỳ hôm nay là thì thuận tiện, ngày hôm nay là ngày mà chúng ta quyết định để hầu vì Chúa. Hãy quyết định ngay trong giờ phút này. Hãy dùng tất cả khả năng, thì giờ tài chánh Chúa ban cho để hầu việc Chúa ngay trong ngày hôm nay. Và tôi muốn nói rằng đó thật là một đời sống biết ơn Chúa. Vì đời sống biết ơn Chúa không chỉ có trên môi miệng, không chỉ có ca ngợi, nói lời cảm tạ Chúa, nhưng mà đời sống biết ơn Chúa quan trọng hơn hết là được bày tỏ qua đời sống, được bày tỏ qua hành động. Giờ này mời mỗi chúng ta đứng lên. Mỗi chúng ta hãy đáp ứng lại với lời kêu gọi của Chúa. Đừng như thầy thông giáo trong câu chuyện này. Ông quyết định theo Chúa một cách vội vã, nhanh chóng. Nhưng sau khi biết giá phải trả để làm môn đồ Ngài, thì ông cũng nhanh chóng, vội vã, rút lui. Và tôi muốn nói rằng có nhiều người trong vùng này cũng đã như vậy. Nhưng cảm ơn Chúa, quý ông bà anh chị em có mặt tại đây,
Quyên và anh chị em không phải là người môn đồ đó. Và điểm thứ hai, đó là người môn đồ lưỡng lự hẹn nay hứa mai. Và có bao giờ tôi và quyên và anh chị em là người lưỡng lự và nói với Chúa rằng con sẽ hầu với Chúa nhưng mà trong tương lai. Con sẽ hầu với Chúa sau khi con học xong trung học. Hay là sau khi con học xong đại học. Hay là sau khi con có công việc. Hay là sau khi con đã có nhà cao cửa rộng rồi con sẽ hầu về Chúa. Hay là khi con đã có tiền hưu rồi con hầu về Chúa. Và rồi cuối cùng thì thời gian trôi qua rất nhanh. Và những người đó không có thời gian để hầu việc Ngài nữa. Mỗi chúng ta hãy là người môn đồ trung tín và kết quả cho Chúa. Và đó là tiên tri Elise. Ông cắt đứt mọi sự ở đằng sau hết. Ông đốt sạch mọi sự ở đằng sau hết. Ông nói rằng kể từ nay, ta không còn ngó lại đằng sau nữa. Mà ta chỉ nhìn phía trước để bước theo Chúa, để hầu việc Ngài cho đến giây phút cuối cùng. Nên xin Chúa cho mỗi chúng ta là người môn đồ trung tín và kết quả này. Như Elise, như sứ đồ Phao-lô. Amen.